ta sống ở thế gian, chứ không phải là ở trên thiên đàng. Mà thế gian thì không thể tránh được những cái như vậy. Và thế nên chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, đừng có lo sợ gì cả. Càng như vậy càng phải tin. Và hôm nay chúng ta cùng nhau, sau khi đã cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, theo dõi những tin tức để biết được những cái gì đang xảy ra ở một nơi mà chúng ta đang cầu nguyện đây. Hôm nay thứ tư, mùng 4 tháng 5 2022, đúng 70 ngày chiến sự tại Ukraine, có nghĩa là đúng 10 tuần. Vậy mà chiến sự đang xảy ra như thế nào? Chưa chấm dứt. Chúng ta ít nhất là nghe 6 tin sau đây. Đúng ra là 7 tin, nhưng mà một tin nữa là do em đã trích dịch, em sẽ đọc đầu tiên. Nhưng mà sau đó là 6 tin như thế này. Ngày thứ 70 chiến sự, Nga không toàn lãnh thổ Ukraine. Ukraine tuyên bố không kích lực lượng Nga trên đảo Tiền Tiêu. Chiến tranh Ukraine, Nga dồn tổng lực tấn công nhà máy Azoto ở Mariupol. Ukraine nói Nga tính duyệt binh ở Mariupol. Người sơ tán kể ác mộng dưới hầm ngầm nhà máy Azoto. Hàng triệu người tị nạn Ukraine đã đi về đâu? Sáu tin theo những cái báo đài mà hàng ngày chúng ta vẫn theo dõi. Cái tin đầu tiên nóng hổi nhất ai cũng muốn nghe, đó là em dựa trên CNA, Catholic News Agency của Hoa Kỳ. Nó có hai tin, tuy nhiên em đã gồm lại thành một tin như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời cho tờ báo Corriere della Sera Ý, và cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 3 tháng 5 2022. Trong đó, Ngài đã tiết lộ một bí mật giữa Ngài và Thượng phụ Giáo chủ Nga là Kirill như sau. Trước khi đọc cái bí mật này thì em cũng xin nói thêm là hôm qua, buổi trưa, chúng ta đã nghe thấy được là trong cái buổi phỏng vấn này, chính Đức Thánh Cha cũng cho biết là Tòa Thánh đã liên lạc với lại Nga để cho Ngài sang Moscow gặp Tổng thống Putin. Nhưng mà từ đó đến nay, 21 ngày sau chiến tranh, bây giờ là gần như là 2 tháng rồi, thì Putin đang ở dưới hầm, tránh, không có dám thở nữa, nín thở, không trả lời gì cho Đức Thánh Cha của chúng ta. Bởi vì bị một cú gọi là pháo kích khủng khiếp từ bên Rome. Và đây thì tới vị thượng phụ này thì như thế nào? Đây, chúng ta nghe Đức Thánh Cha nói nha. Là hôm 16 tháng 3 đó, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với vị thượng phụ Kirill là giáo chủ của chính thống Nga 40 phút qua video conference service Zoom. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha nói sao đây? 20 phút đầu, Ngài đã đọc ở một mảnh giấy cầm trong tay về tất cả những lý do biện minh cho cuộc xâm chiếm Nga. Tôi đã lắng nghe Ngài, rồi trả lời Ngài rằng tôi chẳng hiểu gì hết. Người anh ơi, chúng ta không phải là những thứ giáo sĩ nhà nước. Chúng ta không được nói thứ ngôn ngữ chính trị, mà là thứ ngôn từ của Chúa Giêsu. Chúng ta là những vị mục tử chăn dắt cùng một đàn chiên của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần phải tìm kiếm một con đường hòa bình. Chúng ta cần phải ngưng chiến. Một vị thượng phụ không thể nào lại hạ mình xuống làm chú giúp lễ cho Putin như vậy được. Wow, chúng ta thấy không? Khủng khiếp. Đức Thánh Cha đã dùng cái ngôn ngữ rất mạnh để nói vị thượng phụ này. Bởi vì có 40 phút thôi, vị thượng phụ này đã đọc 20 phút tất cả những lý do biện minh cho cuộc xâm chiếm của Nga, có nghĩa là Ngài hoàn toàn ủng hộ Nga tha hồ mà giết dân Ukraine. Khủng khiếp lắm thôi. Do đó Đức Thánh Cha không thể nào mà nói nhẹ nhàng. Dù sao Ngài cũng nói nhẹ đấy, nhưng mà rất là đau. Một vị thượng phụ không thể nào lại hạ mình xuống làm chú giúp lễ cho Putin như vậy được. Chúng ta thấy khủng khiếp. Tất nhiên, những gì Đức Thánh Cha Francisco đã giữ bí mật cho tới khi Ngài trả lời cho tờ báo Corriere della Sera Ý, và cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 3 tháng 5 2022 đã nhận được những phản hồi tiêu cực từ Tòa Thượng Phụ Nga qua phân bộ ngoại vụ trong phát biểu ngày 4 tháng 5 như sau. Thật đáng tiếc, sau một tháng rưỡi cuộc nói chuyện với Thượng Phụ Kirill, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có giọng điệu sai trái để truyền đạt nội dung của cuộc nói chuyện này. Vị Thượng Phụ bị Đức Thánh Cha cho một cú thì phải lên tiếng bênh vực chứ. Chứ làm sao mà để như vậy được. Nhưng mà ai cũng biết được là nó như thế nào rồi. Có nói gì thì nói. Nga mà. Kể cả tôn giáo ở bên Nga nó cũng có những cái gian dối. Gian ác nữa chứ không phải gì gian dối không. Đấy. Một vị Thượng Phụ giáo chủ hơn 150 triệu người trong tay mình mà dám hướng dẫn cả đoàn chiến như vậy là ủng hộ Putin để mà giết dân Ukraine. Chúng ta thấy có chấp nhận được không? Không biết vị Thượng Phụ này học luân lý thần học ở chỗ nào ta? Thiệt á? Bởi vì tự chiến tranh tự nó là xấu rồi, là bất cứ lý do gì, bất cứ mục đích gì cũng không thể nào làm cho nó tốt hơn. Có thể thôi, chấm dứt. Tất cả những cái gì mà tự nó là ác thì không thể biến thành thiện được. Con người không thể nào làm như vậy được. Mà vị Thượng Phụ này là Thượng Phụ giáo chủ mà lại không biết điều đó à? Sao lại như vậy được? Do đó, dù có đọc 20 phút biện minh cho cuộc xâm chiếm Nga này nữa, Đức Thánh Cha nói rất đúng, tôi chẳng hiểu gì hết. Không phải là không hiểu những gì mà vị Thượng Phụ này đọc, nhưng mà không hiểu có nghĩa là chẳng hiểu tại sao vị Thượng Phụ này lại chủ trương chiến tranh. Đó, nó ở chỗ đó đó. Dù bất cứ lý do gì, như em vừa nói, chiến tranh từ nó để xấu, không thể biện minh được gì cả hết á. Đó, nó như vậy thôi. Chấm dứt. Rồi, em xin đọc thêm cái tin mà em đã nghiên cứu. Ngoài Đức Thánh Cha Francisco đã nỗ lực tự động muốn trao đổi, hay nói đúng hơn, muốn kêu gọi vị Thượng Phụ giáo chủ Nga là Kirill này, một tay điệp viên KGB đàn anh của Putin và cũng có máu hiếu chiến và hiếu thắng y hệt đàn em Putin của mình này, được thể hiện rõ ràng trong cuộc chiến ở Ukraine, bất chấp nhiều lời kêu gọi của chung các giáo hội ở Âu Châu, cũng như của các vị lãnh đạo các giáo hội Âu Châu như Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki Ba Lan hay Đức Hồng Y Reinhard Marx của Đức Quốc, Đức Hồng Y Jean Claude Hollerich của Bỉ và các giám mục Ái Nhĩ Lan. Đến độ, Ủy ban Liên Âu đang dự trù đưa ra một biện pháp trừng phạt vị Thượng Phụ hiếu chiến hiếu thắng trên máu dân nước Ukraine này. Trong văn bản của Ủy ban Liên Âu này có đoạn viết, vị Thượng Phụ này là một liên minh lâu đời của Tổng thống Putin. Vị đã trở thành một trong những nhân vật hỗ trợ chính yếu của cuộc quân đội Nga hung hăng xâm lược Ukraine. Tức là thấy không? Đâu phải chỉ có các vị trong tôn giáo lên án ông đâu. Kể cả dân sự nữa. Đó là Ủy ban Liên Âu là đang có dự trù là có biện pháp với ông đó. Chứ không có thường thường đâu nha. Đó. Họ có thẩm quyền họ mới làm như vậy. Chứ không phải là không có thẩm quyền. Thì chúng ta cứ chờ xem. Đấy là cái tin đầu tiên. Nhưng chúng ta nghe không phải để khinh thường cái vị giáo phụ này, mà hãy cầu nguyện cho vị ấy như là cầu nguyện cho Putin vậy. Bởi vì dầu sao cũng là người anh em Kitô hữu của chúng ta. Đáng thương đang ở trong tay của tử thần Satan. Cần chúng ta phải giật lấy để mang về cho lòng thương xót Chúa. Chúng ta đọc để mà cầu nguyện. Rồi bây giờ cái tin đầu tiếp theo đó là ngày thứ 70 chuyến sự Nga không kích toàn lãnh thổ Ukraine. Tin từ VN Express, Nga không kích các mục tiêu khắp Ukraine, siết chặt vòng vây ở nhà máy thép Azovstal, trong khi Liên Âu đề xuất lệnh cấm dầu với Moscow. Lực lượng Nga ngày 4 tháng 5 tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhắm vào nhiều mục tiêu trải dài từ cực đông bắc tới phía tây và phía nam trên toàn lãnh thổ Ukraine. Trong đó có khu vực xung quanh Lviv, thành phố phía tây gần biên giới Ba Lan và cũng là cửa ngõ vận chuyển vũ khí của NATO tới Ukraine. Đọc tới đây thì em không thể không ngừng lại để nói. Chúng ta thấy Nga nó ngông cuồng, không thể nào có thể tin được. Họ vừa mới nói là đợt tấn công thứ hai của họ là chỉ có ở Đông Bắc thôi, miền Đông thôi, mà bây giờ họ tấn công khắp đất nước của Ukraine là cái gì? Có phải họ gian dối không, quanh quéo không? Đại gian ác là Putin và đại quân Nga. Thế thôi, không có gì khác hết. Và đó là lý do chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện hơn nữa cho cái nhân vật này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenko, cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt nhằm làm gián đoạn quá trình chuyển vũ khí của phương Tây tới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trong khi đó, cáo buộc phương Tây đang nhồi nhét vũ khí cho Ukraine. Ha! Ông nói như thật. Như vậy để cho ông ăn tươi nuốt sống Ukraine à? Chơi đánh nhau mà chơi kiểu gì vậy? Không cho người ta tiếp sức, không cho người ta có đủ những cái gì mà chống cự lại với mình. Bắt phải chết ngay lập tức là cái gì? Sao mà theo cái luật rừng khủng khiếp như vậy? Chẳng khác gì loài thú. Con nào mạnh thì được con yếu thôi. Các ông chơi kỳ cục vậy. Và như vậy chứng tỏ là các ông sợ rồi. Bởi vì sao vậy? Sợ là vũ khí của Tây Phương tới là đẩy lui các ông. Do đó bây giờ phá tất cả những cái đường sắt, đường đi để cho xe cộ không có chuyển vũ khí tới cho Ukraine được. Đó, rõ ràng mấy ông sợ rồi. Mấy ông cứ tỏ ra là phá người ta, nhưng mà càng tàn phá mà người ta thắng được thì các ông càng nhục nhã thôi, chứ không có gì hết á, mà lại mang tiếng đại cương nữa, đại quân nữa, mà tàn phá người ta đến như vậy mà người ta vẫn đẩy lui được các ông thì các ông mới xấu hổ. Chứ người ta mà ngang bằng với các ông mà người ta đẩy lui được các ông thì đâu có vinh dự gì, đúng không ạ? Ông thử trả lời đi. Khi chiến sự ở Đông Bắc ngày một căng thẳng, Ukraine nhiều lần thúc giục phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho nước này. Đức, quốc gia ban đầu e dè gửi vũ khí tới Ukraine, hôm 4 tháng 5 cũng tuyên bố đang xem xét cung cấp cho Kyiv 7 tổ hợp lựu pháo Panzerhaubitze 2000, được đánh giá là mẫu pháo tự hành uy lực hàng đầu thế giới. Vùng núi Transcarpathia, giáp biên giới Hung Gia Lợi, lần đầu tiên trở thành mục tiêu bị không kích. Xa hơn về phía Tây, giáp biên giới Slovakia, giới chức quân sự khu vực Zakarpattia cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa đã nhắm vào khu vực đồi núi tại đây. Đấy, nguy hiểm đến nơi rồi. Quý vị mà tấn công một nước trong khối NATO thì quý vị chỉ có chết. Bởi vì họ chủ trương là một nước của họ, trong khối của họ, 30 nước mà bị tấn công là tấn công toàn khối, do đó họ sẽ trả thù. Và như vậy là họ sẽ nhào vô giúp chú quên, quý vị đừng có kêu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konechenko cho biết tên lửa Nga đã tập kích 4 đài radar cảnh giới đường không, 6 nhà kho chứa đạn pháo và tên lửa, cùng một đài radar phản pháo do Mỹ chế tạo tại vùng Krasny Liman Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk và Kamish Chevak ở tỉnh Zaporizhia, miền đông Ukraine. Máy bay Nga cũng phóng nhiều tên lửa chính xác cao vào các mục tiêu tại tỉnh Donetsk và Luhansk, phá hủy 3 đài radar điều khiển hỏa lực của hệ thống phòng không S-300, một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Tokayu, tên lửa phòng không tầm ngắn OSE-EKM và 3 bệ pháo phản lực phóng loạt BM-21 Kratz. Quý vị mà có những khí giới tối tân như vậy hơn hẳn Ukraine và tấn công tới tấp Ukraine như vậy mà vẫn không chiếm được Ukraine thì càng nhát, hèn nhát thôi, thì càng nhục thôi. Quý vị cứ ra hết cỡ đi để rồi quý vị sẽ thấy là ôi dồi ôi, mình hết sức rồi mà vẫn không có hạ được cái tên David còn con này thì đúng là Goliath ha. Không còn là một tay thiện chiến, mà không còn là một tay đáng sợ nữa, mà là một tay hèn, là một tay đáng khinh hơn ai hết trên thế giới, nhất là trong cái thế giới ngày nay. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh, ngoài khu vực Đông Bắc, quân Nga dường như đang cố gắng tiến về phía Đông Bắc Ukraine để tìm cách cô lập lực lượng Ukraine ở phía Đông. Tuy nhiên, giới chức Anh nhận định nỗ lực của Moscow đang diễn ra chậm chạp, khi Ukraine sử dụng chiến đấu cơ và vũ khí tầm xa để nhắm vào các mục tiêu của Nga. Tại thành phố cảng Mariupol, đông nam Ukraine, nơi lực lượng Nga kiểm soát phần lớn, nhóm binh sĩ tiểu đoàn Azo cố thủ trong nhà máy Azoto đã bị vây chặt nhưng không chấp nhận đầu hàng. Người phát ngôn Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm 4 tháng 5 cũng bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng lực lượng Nga đã mở một đợt tấn công lớn vào nhà máy Azoto. Tổng tư lệnh tối cao đã ra mệnh lệnh ngừng tấn công, ông Peskov nói, đề cập đến Tổng thống Putin không có đợt tấn công nào vào nhà máy cả. Ui giời ơi, nếu vậy thì quân bên Ukraine nói dối à? Chả nhẽ họ nói dối, có tấn công thì họ mới nói là tấn công, và bây giờ đâu có thấy tin tức gì nói và dân chúng đi di tản tiếp đâu. Bởi vì quý vị tấn công thì nó họ đâu di tản được. Đó, có thể thấy chưa? Nói dối rõ ràng. Và nếu mà thật sự có cuộc tấn công như vậy đó, thì là họ không có thèm nghe lệnh của Putin. Putin mất giá rồi. Thế thôi, phải không? Quý vị nói đằng nào cũng bị hết. Chứ đừng có mà nói đi nó lại nữa. Tôi thấy được là càng nói chúng tôi càng thấy hề thôi. Càng thấy là nó buồn cười. Quý vị bịt mắt ai chứ bịt mắt chúng tôi là không có được rồi. Hơn 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy Azoto nhờ nỗ lực phối hợp của Liên Hợp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Quân đội Nga xác nhận đang không kích, pháo kích vào nhà máy Azoto nhưng không sử dụng lực lượng bộ binh. Thị trưởng Mariupol Vadim Poichenko cho hay đã đứt kết nối với tiểu bang Azo bên trong nhà máy. Tình báo quân đội Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tổ chức duyệt binh tại Mariupol nhân kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5. Thị trưởng Mariupol Vadim Poichenko cũng xác nhận một số hoạt động dọn dẹp đang diễn ra ở thành phố, dường như chuẩn bị cho sự kiện nào đó. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, châu Âu đang tìm cách tăng sức ép trừng phạt với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula hôm 4 tháng 5 kêu gọi Liên minh châu Âu áp lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga. Liên Âu được cho là đã hoàn tất dự thảo kế hoạch cho gói trừng phạt nhắm vào dầu thô Nga, nhưng một số nước trong khối đang tìm cách không tham gia lệnh cấm vận. Theo đề xuất, Liên Âu sẽ cấm nhập khẩu dầu Nga theo giai đoạn 6 cho tới 8 tháng, trong khi Hungary Lợi và Slovakia, hai quốc gia phụ thuộc rất lớn vào dầu Nga, được phép kéo dài thêm vài tháng. Các đại sứ từ 27 quốc gia thành viên Liên Âu sẽ họp để xem xét sơ bộ kế hoạch cấm dầu Nga. Nhưng Hung Gia Lợi hôm 4 tháng 5 là hôm nay cho biết không ủng hộ đề xuất của Liên Âu vì cho rằng phương án này sẽ hủy hoại an ninh năng lượng quốc gia. Gói trừng phạt cần được sự đồng thuận của toàn bộ quốc gia thành viên, trong đó có Hung Gia Lợi, trước khi có hiệu lực. Đó là cái tin thứ nhất. Trong cái tin này chúng ta thấy được là Nga hoàn toàn gian dối. Cứ nói đi, nói lại. Rồi, nói làm sao để cho người ta thấy cái đuôi nó thỏ ra. Lạ lùng như vậy, thế mà cũng vẫn hiên ngang, ngoe ngoẩy cái đuôi. Giống như là người ta thích cái ngoe ngoẩy đó lắm ấy. Rồi, bây giờ tới tin thứ hai cũng từ VN Express. Ukraine tuyên bố không kích lực lượng Nga trên đảo Triều Tiên. Quân đội Ukraine cho biết đã dùng máy bay không người lái tập kích vị trí lực lượng Nga trên đảo Myiny tại Biển Đen. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Ukraine ngày 3 tháng 5 công bố video cho thấy máy bay không người lái UAV Bayraktar TB2 tấn công vào khu vực gần tháp thông tin liên lạc cùng một mục tiêu dường như là kho đạn. Lực lượng này cho biết đây là hai vị trí của lực lượng Nga trên đảo Myiny ở Biển Đen. Quân đội Ukraine không nói rõ thời điểm diễn ra vụ tập kích. CNN đã xác định được vị trí địa điểm trong video và tính xác thực của nó. Nga chưa bình luận về thông tin này. Quân đội Ukraine ngày 26 tháng 4 cũng tuyên bố tập kích trạm kiểm soát cùng hệ thống phòng không của Nga ở trên đảo này. UAV Bayraktar TB2 được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và cung cấp cho Ukraine. Mẫu UAV này có sải cánh 12m, mang được 55kg vũ khí và có khả năng hoạt động 27 giờ liên tục ở khoảng cách 300km so với đài điều khiển. Kính thưa quý anh chị, đó là tin thứ hai. Tuy là bị tấn công, nhưng mà Ukraine vẫn phản công. Ha, đấy là cái lạ. Ha, chẳng hạn như là chúng ta cứ tưởng tượng ra đây, một người khổng lồ đánh một tên trẻ con, đánh dập vùi xuống đất, nhưng mà cái tên trẻ con đó vẫn lấy chân gạt một cái thì là cái người khổng lồ đó cũng loạn quạng nếu không ngã bộ chồng ra làm chọc. Thế thôi, đó là những cách thức mà người yếu họ có thể tấn công lại, phản công mà làm cho những người khỏe mạnh cũng bất ngờ liễu xiển. Hay, trong cuộc chiến này rõ ràng là như vậy đấy. Và tin tức tiếp theo, theo AFI, chiến tranh Ukraine, Nga dồn tổng lực tấn công nhà máy Azoto ở Mariupol. Hôm qua, mùng 3 tháng 5 2022, sau hàng loạt cuộc công oanh kích, quân Nga đã huy động lực lượng trên bộ để tấn công toán quân Ukraine còn cố thủ trong nhà máy Azoto ở Mariupol. Trong cùng ngày, nhiều thành phố của Ukraine bị Nga oanh kích. Trong tin nhắn cuối cùng đăng trên mạng Telegram chiều hôm qua, ông Vyatopla Palaman, phó chỉ huy trung đoàn Azo, miêu tả cuộc tấn công dữ dội vào khu nhà máy Azoto có xe bọc thép, xe tăng yểm trợ và nhiều lần quân Nga tìm cách đổ bộ bằng đường biển. Trước đó, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhiều đơn vị quân đội Nga và của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk sử dụng pháo binh và máy bay bắt đầu phá hủy các chốt bắn của quân Ukraine ở Azoto. Wow, cái lực lượng khủng khiếp như vậy mà vẫn không làm cho người ta đầu hàng thì quá sức là nhục, quá sức là hèn. Đó, đại quân Nga ơi, có nội công là người Ukraine ở Donetsk tự xưng là Cộng hòa đó, có nội công đó đó. Vậy mà vẫn không làm gì được. Hay, phục cái tiểu đoàn Azo này. Đó, nhất định không đầu hàng, chết thì chết. Quân Nga dồn tổng lực tấn công nhà máy Azoto khi vẫn còn nhiều thường dân bị kẹt tại đây, thấy không? Em nói mà, nói là không tấn công. Vậy mà bây giờ tấn công, thì dân làm sao đi được? Vậy mà bây giờ cứ nói là Tổng thống Ukraine không cho tấn công, chỉ có bao vây thôi. Mà bây giờ cứ tấn công người ta, không cho dân đi nữa thì là cứ nói không thể nào chịu được những cái, thì những nói vớ vẩn mà nói những cái gian dối quá chứ. Theo AFP, hai phụ nữ đã chết và khoảng 10 thường dân khác bị thương trong đợt không kích của Nga. Trước đó, nhờ chiến dịch sơ tán do Liên Hợp Quốc và Ukraine điều phối, 101 thường dân đã được đưa ra khỏi nhà máy trong cuối tuần qua và đã đến Zaporizhia hôm 3 tháng 5. Trong khi đó, chiến sự tiếp diễn ở Đông Bắc, phía đông Ukraine, ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương trong vụ oanh kích của Nga vào một nhà máy ở thành phố Adika, gần chiến tuyến. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các thành phố Izium, Kramatorsk và Severodonetsk ở phía bắc vùng Donbass có nguy cơ bị quân Nga nhắm đến. Nga đã triển khai 22 tiểu đoàn chiến thuật gần thành phố Izium để đẩy đà tiến ở phía bắc Donbass và củng cố việc kiểm soát phía đông bắc vùng này. Odessa liên tục bị oanh kích. Song song với các cuộc tấn công ở Mariupol và vùng Donbass, quân Nga cũng tìm cách tiến xuống phía nam với Odessa trong tầm ngắm. Đặc phái viên Anastasia Bekchio tóm lược tình hình thành phố cảng tối mùng 3 tháng 5 như sau. Tiếng còi báo động vang lên nhiều lần vào buổi tối và ban đêm ở Odessa. Chính quyền thành phố cho biết có 3 vụ bắn vào các công trình hạ tầng nhưng không gây thương vong, và một vụ tấn công khác nhắm vào thành phố Axis, cách Odessa 115 cây số về phía tây nam. Odessa bị oanh kích rất nhiều lần trong những tuần qua. Thứ hai, mùng 2 tháng 5, một thiếu niên 15 tuổi đã bị thiệt mạng và một thiếu nữ 17 tuổi bị thương. Nỗi sợ ở đây đó là khu cảng lớn bên bờ biển Đen nằm trong số những mục tiêu của Moscow, đặc biệt là kể từ khi một tướng Nga khẳng định rằng chiến dịch tấn công nhắm đến mục tiêu thiết lập một hành lang nối từ Nga đến vùng ly khai Transnistria ở Moldova gần ngay đó. Quân đội Nga cũng đã nhiều lần oanh kích một cây cầu trên cửa sông Dnipro, làm xáo trộn lưu thông từ Rumania và Moldova. Miền Tây Ukraine cũng không nằm ngoài vòng oanh kích của quân đội Nga. Ba nhà máy điện ở thành phố Lviv bị trúng tên lửa tối mùng 3 tháng 5, khiến một phần thành phố bị mất điện. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 3.000 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ tấn công và không kích của Nga từ khi Moscow phát động cuộc chiến ở Ukraine ngày 24 tháng 3. Đó là những tin chúng ta thấy được là Nga rất là gian dối, nói là bây giờ tập trung vào Donbass thôi, nhưng mà vẫn tấn công các nơi khác, kể cả miền Nam, kể cả miền Tây, là thành phố Lviv sát với là Ba Lan luôn, nhưng mà tấn công những thành phố sát với Ba Lan hãy coi chừng, nó mà sang bên Ba Lan một cái là chết tiêu. Thế thôi, bởi vì đụng đến một nước của NATO. Họ không biết anh cố tình hay vô tình, nhưng anh đã đụng đến một nước là đụng đến cả khối. Và như thế là họ có quyền mang quân sang bên Ukraine để đánh đuổi quý vị ra khỏi cái đất nước quý vị đang muốn xâm chiếm mà cho tới nay vẫn chưa được. Và bây giờ quý vị còn đang muốn là duyệt binh tại Mariupol nữa. Đây, theo tin tức từ VN Express, Ukraine nói Nga tính duyệt binh ở Mariupol. Tình báo quân đội Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tổ chức duyệt binh tại thành phố cảng Mariupol nhân ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Mariupol sẽ trở thành một trung tâm của lễ kỷ niệm. Các tuyến đường trung tâm của thành phố đang được khẩn trương dọn dẹp mảnh vỡ, thi thể và đạn dược chưa nổ. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine công bố trên mạng xã hội hôm mùng 4 tháng 5. Cơ quan này cho hay một quan chức từ Moscow đã đến Mariupol, thành phố cảng chiến lược nằm ở đông nam Ukraine, để giám sát kế hoạch tổ chức lễ duyệt binh tại đây vào ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Quý vị cứ duyệt binh đi nhá, rồi sẽ hứng đạn của bên Ukraine. Rồi, quý vị sẽ biết tay. Khi mà Ukraine phản công, thì quý vị đang vênh vang là chiến thắng Mariupol, nhưng mà thật sự đã chiến thắng đâu. Do đó nên quý vị duyệt binh để cho thấy được rằng đại quân chúng tôi đây mãi chưa thắng được Mariupol, nên chúng tôi phải duyệt binh như vậy để che cái mặt xấu hổ của chúng tôi đi. Thế thôi. Tỉnh trưởng Mariupol là Vadim Boychenko sau đó nói với truyền hình Ukraine rằng một số hoạt động đang diễn ra ở thành phố, như thể lực lượng Nga đang chuẩn bị cho sự kiện nào đó. Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các cuộc duyệt binh sẽ diễn ra tại 28 thành phố khắp cả nước vào ngày mùng 9 tháng 5, với sự tham gia của khoảng 65.000 người, 2.400 thiết bị quân sự và hơn 400 phi cơ. Tuy nhiên, ông không đề cập tới cuộc duyệt binh tại Mariupol. Tổng thống Nga Putin dự kiến có bài phát biểu khi chứng kiến lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Trong các bài phát biểu duyệt binh trước đây, ông Putin thường chỉ trích phương Tây và ca ngợi sức mạnh quân sự của Nga. Theo cái người tầm thường này, thì sức mạnh quân sự của Nga bây giờ mới lộ ra trước thế giới. Hồi xưa là chỉ có phơi bày ở tại thủ đô của Nga thôi. Nhưng mà bây giờ phơi bày ra tại đất nước Ukraine mới thấy được là sức mạnh quân sự của Nga giờ đồ dỏm. Một cái nước mà yếu hơn mình cả trăm lần về đủ mọi phương diện, mà mãi 70 ngày rồi chưa có thể ăn tươi nuốt sống như lòng mong ước trong vòng 2 ngày hay là cùng lắm một tuần. Thì quý vị có phơi bày mấy sức mạnh đi nữa, bây giờ cả thế giới biết được sức mạnh của quý vị là thua Ukraine, có thế thôi, càng nhục hơn, đừng có mà phơi bày nữa đi. Ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 là dịp kỷ niệm Nga đánh bại Đức Quốc xã vào năm 1945, được tổ chức với các cuộc duyệt binh và những sự kiện công cộng. Phương Tây gần đây đưa ra nhiều đồn đoán về các động thái của Moscow trong ngày mùng 9 tháng 5, như Nga sẽ tuyên chiến với Ukraine và phát lệnh tổng động viên trong ngày này, xong Moscow đều bác bỏ. Đấy, phương Tây nó chơi cái kiểu đó đó. Nó điệp viên nó biết rồi. Do đó nó muốn cho Nga không làm cái điều đó thì cứ việc tung ra trước đi. Thế là Nga biết được, ồ, nó biết rồi, thôi mình không làm nữa. Trước cái cuộc chiến cũng vậy, Mỹ cứ tung ra là ngày này sẽ tấn công, do đó Nga thay vì tấn công lại đi rút quân. Nhưng mà cuối cùng tấn công thật, thấy không? Do đó này Nga là Nga khờ. Người ta cứ tung ra như vậy thì mình cứ làm đi, việc gì mà sợ, mà chối. Chối xong là về sau làm thật. Thì như vậy là có thể là, đúng rồi, điệp viên cũng thua luôn. Đó, mặt trận điệp viên cũng thua luôn. Vậy mà đánh với chủ quyền làm sao được cơ chứ? Mariupol là mục tiêu chính của Nga khi Moscow tìm cách khóa đường ra biển đen của Ukraine và nhằm kiểm soát phần lãnh thổ Ukraine trải dài từ phía đông tới phía nam. Sau 2 tháng vây hãm, lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn Mariupol, ngoại trừ nhà máy Azoto, nơi tiểu đoàn Azo của Ukraine vẫn cố thủ. Hơn 100 dân thường tại nhà máy đã được sơ tán ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5 trong nỗ lực do Liên Hợp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế tổ chức. Đấy, ha, thành phố Mariupol là thành phố mang tên Đức Mẹ đấy, ông Putin ạ. À, ông có biết không? Và đục đến Đức Mẹ, mà trong khi đó thì cả nước Nga lẫn Ukraine đã được dâng hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội toàn thắng của mẹ Maria vào chính ngày lễ trọng của mẹ là 25 tháng 3 2022 rồi đấy. Thì ông có đụng mãi đi nữa thì theo như tôi tin tưởng, ông sẽ không chiếm được Mariupol đâu. Đấy, và trái lại ông còn bị một cái gì nữa tôi không biết. Tôi chỉ biết là cứ tin và sẽ cầu nguyện cho cả ông lẫn là cái thành phố Mariupol này nha. Rồi bây giờ tiếp theo, chưa hết, hào hứng lắm, chúng ta phải tiếp tục đọc cho tới cùng. VN Express cho biết người sơ tán kể ác mộng dưới hầm ngầm nhà máy Azoto. Những người sơ tán khỏi nhà máy Azoto không thể quên những tuần không được thấy ánh mặt trời, thiếu lương thực trầm trọng và liên tục hứng pháo kích. Dưới những tiếng đạn pháo không ngừng, tôi phải ngủ vạ vật trên tấm thảm tự chế, ôm con trai tháo chạy và đôi khi bị sóng xung kích khất ngã. Mọi thứ thật kinh hoàng. Anna Zetseva, một trong 156 dân thường sơ tán khỏi hầm ngầm nhà máy luyện kim Azoto ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine, chia sẻ khi đến được nơi an toàn. Ôm con trai 6 tháng tuổi trên tay, cô bật khóc khi thể hiện sự biết ơn với nhóm hỗ trợ. Từ những người lính đã nỗ lực tìm sữa cho con cô, tới những người đã đưa mẹ con cô tới nơi an toàn. Cuối tuần qua, lần đầu tiên trong nhiều tuần, giao tranh ở nhà máy Azoto đã dừng lại để sơ tán dân thường trú ẩn trong hầm ngầm. Theo thỏa thuận được thực hiện bởi Liên Hợp Quốc, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cùng phía Nga và Ukraine, nhóm dân thường bên dưới hầm ngầm nhà máy Azoto được sơ tán trên các đoàn xe màu trắng của Liên Hiệp Quốc và của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế tới khu vực Azoporizhia do phía Ukraine kiểm soát. Sau 2 tháng bao vây, Nga đã kiểm soát hầu hết thành phố Mariupol, chỉ còn cứ điểm kháng cự cuối cùng của tiểu đoàn Azo tại nhà máy Azoto. Giới chức Ukraine trước đó ước tính khoảng 1.000 dân thường mắc kẹt trong hầm ngầm bên dưới nhà máy suốt nhiều tuần qua. Trước khi được sơ tán tới Zaporizhia, những người trong nhà máy Azoto đã trải qua nhiều tuần kinh hoàng sống dưới hầm ngầm, chịu đựng cảnh thiếu thốn lương thực, nước uống và nuôi hy vọng sớm được giải cứu. Đối với Elena Sibunchenko, 54 tuổi, nỗi ám ảnh khi ở trong nhà máy Azoto vẫn còn nguyên vẹn. Sibunchenko tới trú ẩn tại Azoto sau khi ngôi nhà của bà bị đạn pháo phá hủy và nguồn nước trong thành phố Mariupol dần cạn kiệt. Bom đạn liên tục chút xuống, không ngừng giây phút nào. Mọi thứ đều rung chuyển, xung quanh là tiếng chó sủa và tiếng trẻ em la hét. Khoảng khắc khó khăn nhất là lúc chúng tôi được thông báo hầm ngầm không thể trụ được nếu bị ném bom trực diện. Bà kể như thế. Khi đó, bà đã lo sợ rằng hầm ngầm dưới nhà máy Azoto sẽ thành ngôi mộ tập thể. Bạn không thể tưởng tượng nổi mọi thứ đáng sợ ra sao khi phải ngồi trong căn hầm ngầm ẩm thấp. Chúng tôi cầu xin tên lửa bay qua nơi trú ẩn, vì nếu nó bắn trúng, tất cả chúng tôi sẽ bỏ mạng. Lực lượng Nga tuyên bố không tấn công dân thường ở Ukraine, mà chỉ tập trung tiêu diệt các mục tiêu quân sự. Quân đội Nga cũng cáo buộc tiểu đoàn Azo cố thủ trong nhà máy Azoto lấy dân thường làm lá chắn trong giao tranh. Khi được sơ tán tới Zaporizhia, Olga Savina, một phụ nữ cao tuổi sống trong hầm ngầm nhà máy Azoto khoảng 2 tháng, liên tục cúi mặt xuống đường do chưa quen được với ánh sáng mặt trời. Chúng tôi đã quen với bóng tối đen đặc. Chúng tôi còn phải tiết kiệm thực phẩm. Những người lính đem tới cho chúng tôi những gì họ có thể cung cấp, từ nước, thức ăn tới bột yến mạch. Dasa Papush, người được sơ tán khỏi hầm ngầm trong nhà máy Azoto, chia sẻ như vậy. Nhiều người trong nhà máy Azoto đã chuyển xuống hầm ngầm dưới lòng đất kể từ những ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự. Anna, 29 tuổi, đã trải qua 57 ngày ở dưới hầm trú ẩn. Anna cho biết đôi khi mọi người phải đánh liều ra bên ngoài, dù biết rời khỏi hầm trú ẩn vô cùng nguy hiểm. Những người ở cùng chúng tôi đã tìm đường ra ngoài để đem về máy phát điện, nhiên liệu. Tất nhiên chúng tôi phải tìm cả nước nữa. Đối với Sergei Saibunchenko, 60 tuổi, lý do để ông chui khỏi hầm ngầm trú ẩn trong nhà máy Azoto là để kiếm những tấm gỗ pallet nằm rải rác khắp nhà máy để đun nấu. Saibunchenko kể rằng ông và khoảng 50 người khác cùng sống trong hầm ngầm tập trung lại để chuẩn bị bữa ăn cho từng ngày. Thường là hỗn hợp mì ống, bột yến mạch và thịt hộp được nấu lẫn trong một chiếc nồi lớn. Saibunchenko kể rằng họ luôn phải giữ cho ngọn lửa cháy thật nhỏ vì sợ cảm biến nhiệt trên máy bay Nga có thể phát hiện vị trí của họ dưới hầm ngầm. Những tiếng nổ bùm, bùm, bùm liên tục vang lên, thật sự căng não. Ông này cho biết như vậy. Trong hành trình sơ tán khỏi Mariupol, Saibunchenko nhìn xa xăm, cố mường tượng những thứ còn sót lại của thành phố nơi ông sinh ra. Căn nhà Saibunchenko sống từ năm 3 tuổi đã không còn. Nhìn về phía đường chân trời, Saibunchenko có thể nhận ra những ống khói lô nhô trên nhà máy thép Azoto, nơi ông đã trú ẩn suốt nhiều tuần qua. Nơi ấy, giờ đây, ông nói, chỉ còn khói đen bao trùm thôi. Tội nghiệp họ thật, tội nghiệp họ thật. Họ là những con mồi của lòng thương xót Chúa để bù đắp lại cho tội lỗi của cả đại cường Nga, của Putin, cả tội lỗi của phương Tây nữa. Phương Tây cũng tội lỗi còn hơn cả Putin và của đại quân Nga nữa. Khi phá thai, khi đồng tính hôn nhân, khi tuyệt sinh an tử, tuyệt sinh trợ tử, khi kỳ thị, khi bạo lực, tất cả những điều đó là những tội của phương Tây, và phương Tây đáng đền tội. Bây giờ Chúa cho một con rắn rất là độc xuất hiện, cắn, và trước hết là cắn dân Ukraine trước, để dân Ukraine có thể nhờ đó nhìn lên đấng đã bị đâm thâu mà cứu thế giới. Và với ý thức như vậy, chúng ta đọc tiếp cái tin cuối cùng của ngày hôm nay theo BBC News. Bao nhiêu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa và họ đi về đâu? Hơn 12 triệu người được cho là đã rời bỏ nhà cửa của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, theo Liên Hợp Quốc. Hơn 5.6 triệu người đã rời đi sang các nước láng giềng, và 6.5 triệu người khác được cho là phải di rời ngay bên trong chính đất nước bị chiến tranh tàn phá. Người tị nạn Ukraine đi đâu? Người tị nạn cũng đang vượt sang các quốc gia láng giềng về phía Tây, chủ yếu là sang Ba Lan. Liên Hợp Quốc cho biết đến ngày 3 tháng 5, hơn 5.6 triệu người đã rời khỏi Ukraine. Ba Lan đã tiếp nhận 3.094.446 người tị nạn. Romania 846.521 người. Nga 703.523 người. Hung Gia Lợi 539.824 người. Moldova 449.605 người. Slovakia 385.284 người. Belarus 25.852 người. Nga và Belarus cộng lại thì được 730.000 người. Nhưng mà sang Belarus với Nga không phải là tị nạn, mà là bị đi đày, bị bắt cóc. Thế thôi. Một số người đã đi từ Moldova đến Romania và do đó được tính vào tổng số của cả hai quốc gia. Ba Lan, Hung Gia Lợi và Slovakia là một phần của khối Schengen, nơi không có kiểm soát biên giới nội bộ. Điều này có nghĩa là rất nhiều người trong số những người ban đầu sang những quốc gia này, có thể sau đó họ lại đi đến các nước khác. Khối Schengen gồm 26 nước châu Âu cho phép người dân của các nước thành viên. Người bên ngoài khối có quyền cư trú hợp pháp tại các nước thành viên và du khách được cấp visa Schengen di chuyển, đi lại tự do trong toàn bộ vùng lãnh thổ của các nước thành viên. Người tị nạn rời Ukraine bằng cách nào? Các chuyến tàu đến biên giới của Ukraine chặt cứng người và nhiều hàng dài xe cộ trên các con đường dẫn tới khỏi đất nước. Người tị nạn không cần tất cả giấy tờ hợp lệ của họ, nhưng sẽ hữu ích nếu họ có thể cung cấp thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh của trẻ em đi cùng và giấy tờ y tế. Để có được quy chế tị nạn, họ cần phải là công dân Ukraine hoặc là người sống hợp pháp ở Ukraine như là sinh viên nước ngoài. Có các báo cáo về những người từ các nước châu Phi bị ngăn cản rời khỏi Ukraine. Các quốc gia hỗ trợ người tị nạn những gì? Ở những quốc gia giáp biên giới Ukraine, người tị nạn có thể ở trong các trung tâm tiếp nhận nếu họ không thể ở cùng bạn bè hoặc người thân. Họ được cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế, cùng với thông tin di chuyển tiếp theo. Liên Âu đã cấp cho những người Ukraine chạy trốn khỏi cuộc chiến tranh quyền được ở lại và làm việc trên khắp 27 quốc gia thành viên trong vòng 3 năm. Họ cũng sẽ nhận được phúc lợi xã hội, cũng như tiếp cận nhà cửa, điều trị y tế và học hành. Chính phủ Ba Lan, quốc gia tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất, cho biết họ sẽ cần nhiều hơn số tiền mà Liên Âu đã cung cấp để có thể tiếp nhận số lượng lớn người đến nước này. Moldova, nơi có mật độ người tị nạn tính theo đầu người lớn nhất, cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế trong việc giải quyết với số lượng người tị nạn đến đây. Người dân Ukraine trốn ở đâu trong đất nước họ? Phó Thủ tướng Ukraine là Irina cảnh báo người dân ở miền đông đất nước nên sơ tán trước cuộc tấn công mới nhất của Nga hoặc tính mạng sẽ bị đe dọa. Hiện không rõ bao nhiêu người không thể rời đi. Con số 6.5 triệu của Liên Hợp Quốc dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Di cư Quốc tế IOM từ ngày 9 đến 16 tháng 3. Tổng số thực tế có thể tăng lên trong những tuần tiếp theo. Trong số 2.000 phải di rời trong nước mà IOM đã khảo sát, gần 30% đến từ Kyiv, hơn 36% đã chạy trốn khỏi miền đông Ukraine và 20% đến từ phía Bắc. Gần 40% hiện ở phía tây Ukraine với dưới 3% ở Kyiv. Chỉ 5% đã rời khỏi nhà của họ trước cuộc xâm lược, với phần lớn chỉ chạy trốn khi chiến tranh bắt đầu hoặc khi đã lan đến khu vực của họ. IOM ước tính rằng hơn một nửa số người phải di rời trong nước là phụ nữ, và nhiều người được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương vì họ đang mang thai, khuyết tật hoặc là nạn nhân của bạo lực. Người tị nạn ở ngay trong Ukraine được hỗ trợ gì? Liên Hợp Quốc đang làm việc cùng với các tổ chức khác để giúp đỡ người dân ở Ukraine, cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo ở bất cứ nơi nào cần thiết và có thể. Điều này bao gồm trao tiền mặt cho người dân để mua sắm những thứ cơ bản như thực phẩm và thuê nhà, vận chuyển nguồn cung từ Tây sang Đông, bao gồm thực phẩm và bạt che cho những ngôi nhà bị pháo kích làm hư hại, cung cấp giường gấp cho người dân trong hầm tránh bom, thiết lập điểm tiếp nhận và trung chuyển cho những người di dời trong nước, khoảng 12 triệu người cũng được cho là bị mắc kẹt hoặc không thể rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Vương quốc Anh làm gì để giúp người tị nạn Ukraine? Anh quốc thực hiện chương trình thị thực gia đình cho những người Ukraine có một thành viên trong gia đình đang ở tại Anh. Sau khi chính phủ Anh bị chỉ trích về tốc độ và quy mô phản ứng, họ cũng tiến hành chương trình Homes for Ukraine, ngôi nhà cho Ukraine, cho phép những người Ukraine không có người thân ở Anh được định cư tại đây. Theo chương trình này, người dân ở Vương quốc Anh có thể đề xuất một cá nhân hoặc gia đình ở cùng với họ, mà không phải trả tiền thuê nhà trong ít nhất 6 tháng. Người tị nạn đến Anh qua chương trình thị thực sẽ có thể sống và làm việc ở Anh quốc trong 3 năm và được quyền tiếp cận y tế, phúc lợi và học hành. Người đăng ký phải nộp đơn online và cả người tiếp nhận và người tị nạn sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Người tiếp nhận sẽ nhận 350 bảng Anh một tháng và không giới hạn số lượng người có thể đến Anh. Tuy nhiên, một số gia đình đã nộp đơn đăng ký tiếp nhận than phiền rằng hệ thống quá chậm và phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã xin lỗi về sự chậm trễ gây khó chịu này. Tính đến ngày 28 tháng 4, 86.100 thị thực đã được cấp thông qua hai chương trình trong số 117.600 đơn đăng ký. BBC đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số người đàn ông đang lợi dụng chương trình Homes for Ukraine để liên lạc với những phụ nữ dễ bị tổn thương. Nhiều người tị nạn đến Vương quốc Anh cũng đã phải chuyển nơi ở khác sau khi được bố trí ở những nơi không phù hợp. Kính thưa quý anh quý chị, thật sự là tội nghiệp cho những người dân tị nạn cả đang ở trong nước, không có chạy đi đâu được. Ở chẳng hạn, điển hình nhất là ở hầm nhà máy thép Azoto đó. Rồi kể cả những người không ở đó mà ở nhà của mình hay là ở những nơi mà đang giao tranh, sợ lắm thôi. Rồi bây giờ những người di tản được đón tiếp đấy, nhưng mà trong số đó cũng có những kẻ bất chính. Do đó nên cũng phải đề phòng. Và nhiều thứ lắm các anh chị ơi. Chúng ta là dân Việt Nam đã từng bị chiến tranh, đã từng nghe pháo kích, đã từng nghe canông, đã từng thấy người chết, đã từng chạy loạn, đã từng tị nạn, vân vân và vân vân, đã từng chết trên biển. Chúng ta thông cảm nhất với dân Ukraine hiện nay. Do đó nên chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho họ. Chớ gì tất cả những thiệt hại của họ, những lo sợ của họ, những cái khốn khổ của họ, những cái chết chóc của họ, những cái huyết lệ của họ đều biến thành những tác động tỏ mình ra của chính lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hãy thương đến chúng con và toàn thế giới, cách riêng dân nước Ukraine và vị Tổng thống Putin, người anh em Cain đáng thương của chúng con vậy. Amen.